quý vị nghe chương trình thơ nhạc về Quang Dũng, nhân dỗ thứ 19 của thi sĩ. Ông từ trần vào ngày 14 tháng 10, 1988, tại Hà Nội. Thơ Quang Dũng không nhiều, nhưng có các bài được coi là tuyệt tác trong thi đàn Việt Nam như Tây Tiến, Đôi Bờ, Đôi Mắt Người Sơn Tây. Các bài thơ này chiếm được sự mến mộ của rất nhiều người và được các nhạc sĩ danh tiếng lựa chọn để phổ. Nhà thơ tên thật là Bùi Đình Dậu, tức Bùi Đình Diệm, chào đời năm 1921 tại huyện Đan Phượng ở ven sông Đáy. Đường ấy rửa trăng như cổ tích, đường vào những chuyện thuở ngày xanh, đường qua bến lội ngang người cát, biển thủy chiều dâng mặn nước lành. Trích bài thơ Đường Trăng. Thân phụ ông dân trong vùng gọi là Cụ Tổng, và trong ngôi nhà của gia đình, Quang Dũng có căn buồng mà từ khung cửa sổ nhìn ra núi Ba Vì xa xa. Sông núi và vùng trời ấy, người đọc thơ Quang Dũng thấy hình ảnh và sắc màu dàn trải trong rất nhiều bài thơ của ông. Bắt đầu làm thơ vào năm 16 tuổi với bài Chiêu Quân. Các bài thơ tình kế tiếp là Cố Quận, Suối Tóc, Buồn Êm Ấm. Nhưng rồi, cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ. Như hầu hết thanh niên thời đó, nhà thơ này đáp lời non sông, lên đường chiến đấu. Một người thân thiết với ông thời kháng chiến là nhạc sĩ Trịnh Hưng kể lại.
Văn thơ giỏi, nhạc giỏi này, đàn cổ nhạc giỏi lắm, quân sự ông giỏi này, làm thanh niên yêu nước ghê gớm. Thằng tàu học đỗ trường Quảng Phố ra đó, về Viện Vinh Khởi Nghĩa nên mới nhận anh vào làm đại đội trưởng. Quân sự giỏi mà cầm kỳ thi hòa đủ hết, tài ba nhiều thứ lắm, mà người cao lớn đẹp trai. Thời kháng chiến mà người ta nhìn thấy anh là một thần tượng, bởi vì là một người đẹp nam nhi, hùng tráng, có nhiều tài mà nói chuyện có duyên. Thì mọi người đều coi như anh là thần tượng, nhưng mà ông là một người rất tấn đắn tử tế.
Về cái tên Quang Dũng, do đâu mà có, nhạc sĩ Trịnh Hưng cho biết.
Lúc giờ mới có 20 tuổi để đi hoạt động đảng phái trong Tây á. Bây giờ ông Nhất Linh với Trường Tam, ông Khái Hưng này, Hoàng Đào, mấy ông quy đảng hết trong đảng Đại Việt chống Tây. Thì ông lên Việt Bắc giúp một cô con gái tên là cô Loan, con người công chức của cái tỉnh đó. Cũng là cái mới thì cô thấy ông này đẹp trai mà giỏi thì cô yêu ông này ghê gớm lắm. Mà ông không dám là bởi vì sợ là trong đảng, mà hai nữa là ông thấy công việc chống Tây chưa thành công mà chuyện tình cảm. Nên ông từ ra cô ông sang hoạt động tỉnh khác thì mình mà thám Tây cho các mắt. Vì thế mà Đạt mới đưa chúng qua bên tàu, sang tàu ông mới học trường Hoàng Phố. Ông ấy chỉ vào đảng này ông đánh Tây ông chả có chủ nghĩa gì cả. Nhưng ông sang với thì ông gặp cả Hoàng Sâm, sau về làm tướng, nâng đỡ ông chứ ông là đảng khác mà về Cộng sản đâu dùng. Trong lúc sang bên thì ở nhà Nhất Linh viết lại cái chuyện mối tình cô này mà yêu ông này á, thì nói tên ông này thì sợ là không được, thì ông phải đổi tên là Tuyên Dũng. Thế thì ông viết xong sách, tin quyển sách ra thì ông gửi cho ông Quang Dũng ở bên tàu. Quang Dũng ông thấy để tên là Dũng ông thích quá, ông bảo anh Trần Tam anh đặt cho mình cái tên Dũng hay lắm, bây giờ phải tìm cái họ nào mà ông thấy là họ anh hùng, họ cho hợp với tên Dũng thôi. Thì ông tìm mãi giờ mẹ ông là họ Trần. Thế ông thấy là cô Trần Hưng Đào, thì ông lấy tên Trần, bây giờ phải thêm chữ đẹp là gì. Ông nghĩ mãi ra được cái chữ Quang, ông lấy Trần Quang Dũng, có tên Quang Dũng từ bên tàu cơ. Bên tàu ông về qua Yên Bái, ông gặp bà Bùi Thị Thành này thì ông lấy. Mà Cộng sản họ ghét đảng khác lắm. Ông làm đại trưởng thì thất sủng. Như ông Quang Dũng là may còn sống, thì còn mấy anh đảng khác có vẩn là chết rồi, thủ tiêu luôn rồi. Khai Hưng bị Cộng sản giết.
Thế mà lúc trước không dám gắn bó, y như Dũng. Trong chuyện Đoạn Tuyệt của Nhất Linh, rồi sau, Quang Dũng có gặp lại Loan không anh?
Có chồng có con, hàng năm cũng về thăm ông ấy. Ông ấy đến ông chơi thì cô cứ thơ cơm ông ăn. Thế người ta hỏi ông bảo, thế người tình cũ nàng cái chỗ ăn khá gọi là gần á. Thế rồi cô ấy thấy ông này mùa lạnh rét quá, ông ấy nằm một cái chăn thì đắp kín cái đầu, hở cái chân mà kín cái chân hở cái đầu. Nhưng cô này có cái pha hơi đẹp mới tinh, cô ấy tặng ông để ông Dũng mặc đỡ lạnh, ngoài Bắc không ai có cả. Là nhất á. Thế giờ ông đi tàu hỏa sao bị đang cắp nó kéo qua rồi á. tiếc quá, ông tiếc không phải là vì cái áo mà tiếc vì cái tình. Sao ông làm bài thơ không đề đó?
Bài thơ này viết vào năm 1970, khi Quang Dũng lâm vào cảnh khốn khó, đã 16 năm trời. Nhớ lại kỷ niệm đưa Loan đi chơi vườn ổi, Quang Dũng muốn níu giữ mãi cái tuổi thanh xuân ấy. Em tuổi 20, yêu anh hào hiệp, bỏ em anh đi, đường 20 năm, dài bao chia ly. Có những vợ chồng không là trăm năm, mà tình thương yêu, sông ơi dài sao, rộng ơi biển cả. Thôi em, nước mắt, đừng rơi lã chã. Trong cảnh máu lửa, tâm hồn lãng mạn của chàng trai trẻ vẫn thể hiện qua các câu thơ như trong bài Tây Tiến viết năm 1948. Giữa những câu thơ hào hùng lại có các câu man mác như trôi dòng nước lũ, hoa đong đưa, và bi tráng pha chất lãng mạn như mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Đây chính là câu thơ gây khốn khổ cho ông sau này. Rong ruổi chinh chiến, một buổi trưa nắng gắt, ông dừng chân ghé vào cái quán siêu vẹo bên đường. Quán này do cô Atimi đi tản cư mở ra để sống qua ngày. Cô là người Việt và sở dĩ có cái tên Nhật là vì trước đó ở Hà Nội, cô là gái nhảy trong một nơi ăn chơi của sĩ quan Nhật. Thương cho hoàn cảnh sa sút của cô gái nổi tiếng thời trước, Quang Dũng đề bài thơ Quán Bên Đường. Đến năm 1948, Quang Dũng viết bài Đôi Bờ, bài thơ mà đã gắn liền với tên tuổi của ông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sau là năm 1949, Quang Dũng viết về hoàn cảnh ly loạn nơi quê nhà qua bài Đôi mắt người sơn Tây. Đôi mắt này rất nhiều người cho là của cô nào đó mà Quang Dũng yêu, nhưng thật ra ông viết cho cô em ruột là người có đôi mắt rất đẹp. Một nhạc sĩ danh tiếng có quê ngoại ở Sơn Tây là Phạm Đình Chương đã phổ ý bài thơ ấy. Mời quý vị thưởng thức bài Đôi mắt người Sơn Tây do chính nhạc sĩ Phạm Đình Chương trình bày. Có một điều Thi Nga được nghe thuật lại là sau này, vào thời điểm khác, nhưng tình cảnh ly tan chẳng mấy khác. Sau biến cố tháng 4 1975, nhiều người Việt phải rời quê hương đi lánh nạn. Những ngày chân ướt chân ráo trên xứ lạ, họ đã nghe đi nghe lại bài Đôi mắt người Sơn Tây, tên nhão cả cuốn cassette truyền tay nhau. Đến đây, Thi Nga xin tạm dừng câu chuyện về nhà thơ Quang Dũng. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào chương trình kỳ tới. Viên xứ